cho nên gọi là nguyện. Cho nên nói tới nguyện là phải nói tới chí thành tâm, phải đem cái tâm chí thành
để cái việc đồng hồ đấy.
Chí thành tâm tức là phải có cái tâm chí thành, chí thành thật tâm nguyện. Một việc gì mà chúng ta đem hết lòng thành, chúng ta mong muốn làm chắc chắn được. Còn nếu một chuyện gì làm mà chúng ta không có chịu mong muốn làm, cứ làm nghe làm cho lấy co, rồi nhiều khi đừng có nói gì đâu xa, mình quét cái nhà này, lau cái bàn này. Nếu mà mình không có cái chí thành chí tâm mà mình làm, thấy không, quét nhà quét nữa cái nó đi nói chuyện, cái là nói chuyện bên đảo rồi gió nó kêu là nó bay bụi lại, nếu không rồi đi quét đổi rồi bỏ đi chỗ khác vô nó ngủ đại khái rồi ra đâu. Như vậy nếu mà không có chí thành á, cũng vẫn không thành được cái gì hết. Cho nên cái thứ nhất, điểm thứ nhất ở trong cái phần này gọi là chí thành tâm nguyện, chí đem cái tâm chí thành mà phát nguyện là cái chuyện gì vậy. Tụng một thời kinh mình phải có cái tâm chí thành, phải vậy không? Chứ nếu mà tụng thời kinh mà tâm mình không chí thành miệng thì tụng nhưng mà tâm nghĩ đâu ở ngoài không à, thấy không? Hoặc là tụng, quý vị coi tụng mà nhất là mấy kinh Bát Nhã này, kinh Giảng Sanh, quý vị tụng thuộc hết miệng thì tụng ngon lành lắm, li bà đế cầu a cầu a đế, mà tâm nghĩ đâu ở nhầm bếp không, hoặc là nghĩ về chợ, nghĩ về nhà người bạn khác, mới vừa vô tụng cái nghĩ rồi nhà người bạn nó mới mua lên tủ đẹp quá, bữa nào mình cũng ráng mua một cái. Tụng cái đó thì làm sao không có chí thành tâm nguyện thì chịu, chứ phải chí thành. Đó là một. Hai là thâm tâm nguyện. Thâm tâm đây tất nhiên là đi thẳng với là cái Phật tánh mà nguyện. Đó, nghĩa là luôn luôn làm cho được. Thí dụ như bây giờ muốn làm sao mà mình ngồi tập ngồi thiền cho được, thấy hơi khó, ngầu tiếc và hơi khó, sao mà thấy khó khăn quá. Nhưng mà nếu người nào mà kêu là thâm tâm, thâm tâm có nghĩa là như thế này này, nay ngồi, mai ngồi, mốt ngồi thiền, bữa kia ngồi thiền, cứ giữ một mực mà luôn luôn như vậy đó, thì có ngày sẽ được coi là toại nguyện. Thâm nghĩa là vậy đó, chứ mà thâm là cái nghĩa đen là sâu đâu. Thâm tâm nguyện nghĩa là liên tục mà mình đừng, nhưng mà thật biết cái phương pháp. Như khi ông tôi nói ngồi thiền, quý vị đừng có tham, đừng có tham ngồi lâu, mình cứ ngồi đến đúng phương pháp 5-10 phút gì mà nó thấy vừa tê chân, thấy nó khó chịu là bắt đầu mình xả chút, xả rồi mình nghỉ một chút rồi ngồi trở lại. Chứ đừng có nên ngồi ngầu kêu là ngầu lì đó, nhiều khi nó hại cho sức khỏe, nó hại cho cái huyết thống nó chạy không đều, nó thành bệnh không biết cách là vậy đó. Không có thâm tâm nguyện là không có được. Thâm tâm nguyện có nghĩa là đừng có bỏ, rồi á mình phải tăng tiến, không phải nghe nói vậy rồi cứ tháng này 5 phút rồi mình cũng xả, rồi qua tháng sau rồi 5 phút không phải vậy. Nó không phải là thâm tâm nguyện, nó phải tiến lên. Ví dụ như tuần này mình ngồi suốt một tuần nó chỉ có 10 phút rồi mình phải xả, nhưng mà qua tuần thứ nhì á mình phải cho nó lên 5 phút nữa rồi mới xả, qua tuần thứ ba cho lên 5 phút nữa rồi mới xả. Thí dụ vậy đó, thâm tâm nguyện là gì? Tôi nói tới cái vấn đề gọi là chuyển phiền não để đạt đạo. Phiền não đâu phải dễ chuyển, nhưng mà mình phải hết lòng hết dạ mình chuyển nó. Những cái phiền não đó là những cái gì? Những cái tham lam, những cái giận tức, những cái si mê, những cái ngã mạn, những cái nghi ngờ, tất cả cái đó là phải dễ. Nhưng mà mình phải sao? Phải hết lòng để mà mình chuyển đó. Mình hết lòng đó. Này chút mày chút muốn chút ngày chuyển luôn vậy đó. Cho nên cái đó kêu là thâm tâm nguyện. Chí thành. Kêu là chí thành tâm nguyện là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là thâm tâm nguyện. Điểm thứ ba là kêu là chí thành tâm tâm hồi hướng phát tâm nguyện. Cái gì hiểu hồi hướng phát tâm nguyện không? Nghĩa là mình làm được cái gì mình phát nguyện hồi hướng, kêu là phát nguyện tu trì công đức hồi thế hữu tình tứ ân tâm báo tâm hữu tình tư đó. Thành thử ra trong nhà Phật luôn luôn người con Phật tu hành đi thẳng vào cái tánh sáng của mình mà tu. Khi mà thực hành được một cái gì hay, gì quý, cái gì cao, được cái lợi lạc gì cho mình đó, mình đem hồi hướng lại cho tất cả ba gia ba thánh. Nó luôn luôn trong nhà Phật, người con Phật chân chánh là luôn ở Phật, không có ích kỷ, không có ích kỷ nào. Được rồi, tôi đạt được cái quả vị đó rồi, thôi tôi biết mình tu thôi, cho tôi không nói với ai, tôi không có giúp cho ai, tôi không có tiền cho ai, không được. Cho nên phải có cái câu kêu là hồi hướng phát tâm nguyện. Hồi hướng mà phải phát tâm, phát cái tâm vọng mạnh, phát cái tâm tốt, đem ra, đem cái nguyện của mình đó, cái công việc làm của mà có phát nguyện của mình đó, để mà hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Trước hết là hồi hướng cho bà con thân tộc gần của mình, sau nữa là giúp đỡ cho tất cả muôn loài chúng sanh. Cho nên tóm lại, nói về nguyện ba la mật, nguyện độ thoát, có chia ra ba điểm. Người muốn đạt đạo, muốn thành công, muốn kết quả tốt, thì cái nguyện vọng của người đó, thứ nhất là phải chí thành tâm nguyện, phải đem hết lòng thành để mà nguyện cầu làm một cái gì. Hai là thâm tâm nguyện, đem cái tâm sâu sắc, đem cái tâm coi như là nhẫn nại, đem cái tâm chưa liên tục, đem cái tâm duy trì đó, để làm cho được cái việc đó gọi là thâm tâm nguyện. Rồi làm được cái việc đó rồi, làm được cái việc đó rồi, không phải là để lợi một mình, để an vui một mình, để hưởng thụ một mình, mà phải hồi hướng phát tâm nguyện. Nghĩa là phải đem tất cả những cái việc mà mình làm đó, khó nhọc đó, để hầu hướng phát cái tâm dũng mạnh, phát cái tâm cao thượng, phát cái tâm sáng suốt, để hầu hướng cho tất cả bà con gần cũng như là đồng bào xa, nghĩa là nhân loại chúng sanh. À, rồi đó là nói cái chuyện bên ngoài, cái chuyện bên ngoài. Còn nói tới cái nguyện này, cái chữ nguyện này thì không bao giờ quên được riêng mình, chính mình, chính mỗi người chúng ta. Thì ở trong thì có hiệp giải Phật đã dạy mỗi người á, đây là nói mỗi mình á, nguyện này nguyện cho mình á, chứ không phải nguyện cho ai hết trọi trơn á. Có bốn cái lời nguyện mà người con Phật muốn trở thành con Phật, muốn coi như là đi theo cái quốc chân của Phật, đi theo con đường sáng của Phật, là phải hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng phải có bốn cái lời nguyện này luôn luôn cho mình. Cho nên nguyện ba la mật là vậy đó. Bốn cái lời nguyện này là lời nguyện gì? Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Tự tánh là cái tánh của mình, chúng sanh đây là mình cũng là chúng sanh, thấy không? Tự tánh chúng sanh, làm sao mình phát nguyện, mình thệ nguyện, mình độ cho được, để không còn làm chúng sanh nữa, mà là mình sẽ làm, nghĩa là đi cao lên, làm thanh nhân, làm Phật, làm Bồ Tát. Đó. Cho nên mới có cái câu kêu là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Tánh của mình đây là chính tánh mình á, mình phải thệ nguyện làm sao mình độ cho được. Mỗi ngày đừng còn thành tánh chúng sanh mà trở thành tánh Phật. Tánh Phật là tánh giác ngộ, mà tánh chúng sanh là tánh mê lầm. Rồi tới cái câu thứ hai, ai nhớ câu thứ hai này nhớ không? Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Gì nữa? Tự tánh thiện hả? Đúng chứ, phải chứ. Tôi thuộc để mình nói chứ sao mình đã nói. Tự tánh phiền não, thệ nguyện đoán. Đó, đúng không? Ta nói đúng rồi, đúng điểm. Tự tánh phiền não, thệ nguyện đoán. Cái tánh của mình có biết bao nhiêu phiền não? Để nhớ, quý vị nhớ kỹ, trong người mình có 84,000 cái phiền não trần lao. Tất nhiên là 84,000 cái chứng bệnh đó, tâm bệnh đó, tính đi, không phải ít đâu. Thân bệnh thì mình trị rồi nè, còn thân bệnh chưa trị mà bữa nay không chịu trị nữa, tâm mình còn bệnh thì làm sao mà sáng suốt giác ngộ được, làm sao mà thành người tốt được, làm sao mà thành thánh nhân được. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. tự tánh chứ. Tự tánh chúng sanh thiền nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn. Cái tánh của mình chắc chắn còn làm chúng sanh là phiền não đầy hết. Ai nói một lời không vừa lòng mình có bình tĩnh được không? Nếu mà người nào ai mắng chữ mình thiệt nghe, rõ tay nó mắng rõ ràng nhưng vẫn bình tĩnh, người đó là ngon lành đó. Tất nhiên là đã được thệ nguyện độ rồi, tự tánh phiền não thệ nguyện độ. Còn cái này không có phải mà nói trước mặt mình nữa, nói trong điện thoại á, nghe điện thoại nói chữ mình tiêu mà chịu nổi, run ăn được ngủ được cả mấy bữa đó nghe. Luôn luôn phải chấm hẩm, luôn luôn phải phát tâm mạnh mẽ để mà thệ nguyện đoạn. Tự tánh gì nữa, thứ ba, tự tánh ở đó học cái này, học ở đâu bốn trăm, học ở đâu hai năm trước rồi. Tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tất nhiên là cái tánh của mình nó giống cũng như ở trong cái cửa pháp mình phải đi vô. Mình muốn vô trong Phật pháp, mình muốn vô trong chánh pháp, mình muốn vô trong quả vị Phật, phải đi qua cái cửa pháp tức là pháp môn. Thì thệ nguyện phải học cho được á. Ví dụ bây giờ tôi muốn vô cái cửa pháp làm A La Hán, tôi phải vô đó chứ không vô đó làm sao học, đứng ngoài trời học như bên này nè. Tự tánh pháp môn, cái tánh mình á, chứ không phải cái đó, không phải bên ngoài đâu, tự thệ nguyện học cho được. Cái này cũng sâu sắc lắm, cao lắm mơ. Nếu mà quý vị hành hiểu được thì đi tới cái chỗ Ba La Mật Đa, Ba La Mi Ta đó. Tự tánh pháp môn thệ nguyện học. Những cái thứ tư là tự tánh, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Nghĩa là cái tánh của mình chắc chắn có một cái con đường sáng mà Đức Phật đã dạy cho mình. Phật đạo, Phật là gì? Phật là sáng suốt. Đạo là gì? Đạo là con đường. Nói dễ hiểu là vậy đó, là con đường sáng suốt Đức Phật đã dạy sẵn cho mình. Thì bây giờ đây mình thệ nguyện học, kêu là tự tánh Phật đạo thệ. Cái Phật đạo này ở trong tự tánh mình á, chứ không phải bên ngoài. Quý vị nên nhớ, không phải là bên ngoài. Cho nên cái con đường sáng suốt giác ngộ ở trong tánh mình, phải thệ nguyện làm sao mà học cho được, học cho được, kêu là tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành đó. Thì quý vị nên nhớ, nói tới cái phần của là nguyện Ba La Mật thì luôn luôn phải nhớ đến cái tứ hoằng thệ nguyện mà thuộc về mình đó. Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, nhất định là làm sao mình kiếp sau mình đừng có sanh tử luân hồi nữa, đừng có mang thân xuống cõi này nữa, khổ quá, đủ thứ khổ, thấy không? Vừa sinh ra là khổ rồi, suốt cả cuộc đời là khổ rồi. Quý vị để ý coi, không có khi nào mà cái tâm mình thơ thơ an vui được ngày nó không có đâu, trong chút thôi. Không khi nào cái tâm mình coi như là nhẹ nhàng trong được buổi, không có. Nặng nề ở chuyện này tới chuyện kia chưa tính, có nhiều cái giai đoạn đó là mình bắt điên được. Chuyện này nó tới, chuyện kia nó tới, dồn dập, nó tới, tâm nó bấm loạn. Nhưng mà nếu mà mình có được bốn cái lời nguyện mà tôi nói đó, tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, là mình đó, chúng sanh đây là mình có trong đó. Rồi, trước là giúp cho mình, trước, sau nữa là giúp cho người. Tự tánh phiền não thệ nguyện độ. Tánh mình phiền não nhiều lắm, các quý vị nhớ. Đó. Chừng nào, tôi nói thế này nè, mỗi ngày quý vị coi như là thí nghiệm biết à, chừng nào mà mình nghe người khác nói, chẳng hạn những cái lời của người khác họ nói gọi là xúc chạm tới mình, lần nào nói danh dự mình đi, nói bản thân mình, bản ngã mình đi, nhưng mà tâm mình vẫn tự nhiên, nói bao nhiêu đó là thấy là có mình sống với Phật tánh thôi. Phật tánh là vậy đó, sống tự nhiên cái gì hết. Cũng đừng có tức giận, đừng có quán ghét cái người kia đó. Làm sao được như vậy, nào bao nhiêu đó, nếu mà quý vị tập được như đó là quý vị sống với Phật tánh của mỗi người đó. Còn nếu mà ngược lại, miếng trả miếng, bên kia chữ tiếng mình là 2 tiếng, 4 tiếng, thì cái đó là sống với Phật tánh đó. Cái đó đâu có thể gọi là tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn được.
thấy không? Rồi tự tánh pháp môn thượng nguyện học, tự tánh phẩm đạo thượng nguyện thành. Đó là nói về nguyện ba la mật. Bây giờ đến cái độ thứ 9. Còn hai độ nữa. Độ thứ 9 tức là ba la paramita. Ba la là lực. Lực, lực là sức mạnh. Con người phải có cái năng lực. Luôn luôn cái năng lực này nó kêu là nó phát triển. Cái năng lực là chỉ cho cái diệu dụng của mẫu người đó. Đó. Thì ba la paramita tức là lực ba la mật. Thì nói tới cái lực ba la mật để đổ gì? Để mà đổ cho những cái tánh hèn yếu nè, nhút nhát nè, sợ sệt nè, nghĩa là yếu mềm nè. Mà thường thường chúng sanh tánh là vậy đó, nghĩa là nghe nói cái gì khó khăn là kêu là nản chí. Tụng thờ kinh rồi mà biểu tụng thờ kinh nữa là hết muốn rồi, mệt quá, tức là không có năng lực, không có một cái sức mạnh. Hay là ngồi thiền một tiếng rồi nói thôi giờ ngồi một tiếng nữa đi cho nó tiến tới cho ngon lành, là ngán rồi nó không được, mai tới giờ này cho bữa nay mới ngồi tiếp rồi, thấy không, làm không có đủ nghị lực rồi đó. Cho nên mới có cho là lực ba la mật. Thì nói về cái lực ba la mật tức là cái sức tinh tiến tinh nhuệ mà đi lên, nó độ được cái tánh coi như là yếu hèn, khiếp nhược, lơ là, chảnh mãn, đó những cái tánh đó đó. Nếu mà có lực ba la mật thì mấy cái tánh nó không còn nữa. Mà quý vị nên nhớ kỹ vậy đó. Thì nói tới lực ba la mật ở trong 37 phẩm trợ đạo, cái dành riêng cho ra cho kêu là ngũ lực. Ngũ lực có năm cái sức mạnh nó thúc đẩy hàng ngày chúng ta đây nè, hàng ngày mình đương sống đây. Dầu là quý vị Phật tử sống ở nhà, sống tại gia, nó cũng thúc đẩy. Mà quý thầy, quý vị tăng đi tu tập ở trong chùa thì hàng ngày cũng được thúc đẩy. Đó là năm cái năng lực gì? Thì nhớ không? Một là tín lực. Tín lực tức là một cái sức tin, cái sức chánh tín, cái sức tin coi như là tin Phật, tin giáo pháp, tin chư tăng chân chánh tu hành giảng dạy đạo lý, tin mình có Phật tánh, chắc chắn mình sẽ thành Phật nếu mình cố gắng trong chức này. Đó, tin như vậy gọi là kêu là có một cái sức tin, kêu là chấm hẳn cái sức tin, nghĩa là tiến tới tới nơi tới chốn, gọi là tín lực. Hai là tấn lực. Tấn lực tức là sức tinh tấn. Sức tinh tấn bữa trước quý vị và học tinh tấn ba la mật rồi đó. Có một cái sức rồng rạc một mặt tiến tấn trên con đường thiện, gọi là tấn lực. Thì sức đó, sức nó thúc đẩy. Cũng như chẳng hạn như bây giờ mình có cái bàn tay năm ngón, nhưng mà cái bàn tay này là bàn tay ăn thua gì. Mà nếu cái bàn tay này mà có một cái năng lực để làm việc, làm việc này, làm việc kia, làm việc nó không có làm biết, thì cái tay nó mới có kêu là mới có hiệu quả, nó mới có kết quả. Đó. Tín lực, tấn lực, cái gì nữa? Tín tấn. Niệm chưa? Niệm chưa? Tín lực, tấn lực. Niệm lực tức là cái sức chánh niệm. Hiện bây giờ đây nếu không khéo mình toàn là tà niệm không à? Niệm chuyện thế gian, nghĩ cái chuyện đời thì thôi, ngồi nghĩ liên miên, mà nghĩ tới cái chuyện dân chánh tu hành, nghĩ tới con đường giải thoát thì lại nghĩ không nổi, nghĩ chút nó đi đâu mất tiêu hết. Mà bây giờ nghĩ tới cái vấn đề làm ăn, vấn đề thế nào đó, nhất là giờ bỏ ra bộ bài đó đó, cái nghĩ làm sao đánh cho hơn người ta để mình nghĩ là thắng hơn, thì cái đó nghĩ ngon là lắm. Niệm niệm lực tức là cái sức chánh niệm, nhớ vậy đó. Cái sức chánh niệm, sức chánh niệm là sao mình nghĩ làm sao mình phải giải thoát trong cuộc đời này, đừng có để tiếp sau nữa. Quý vị nhớ vậy nè, mình phải làm sao mà kết thúc cái cảnh đau khổ sanh lão bệnh tử của mình trong kiếp này thôi à, đừng có để tới kiếp sau nữa. Đó, suy nghĩ vậy đó. Và suy nghĩ làm sao mình phải làm cho được Phật, suy nghĩ vậy đó. Suy nghĩ làm sao mình phải làm cứu độ tất cả chúng sanh, chúng sanh người ta đau khổ quá, chúng sanh người ta lầm than quá, chúng sanh người ta tạo nghiệp ở trong sông biển khổ, mình phải suy nghĩ chùi, tôi làm niệm lực. Nên cái thứ tư là tín tấn niệm định lực, cái sức thiền định. Phải có cái sức thiền định mạnh mẽ luôn luôn, đi tới gọi là kêu là định lực. Cái định lực một khi mà tới cái mức độ mà coi như là tối cao rồi thì tâm hồn coi như là sáng, sáng suốt. Người mà có định lực là người sức mạnh vô, vô biên. Tôi nói một câu chuyện này để quý vị nhớ hầu mà Đức Phật còn tại thế. Ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên, hai ngài, ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất, ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Hai ngài sống ở tại Vương Xá Thành gần Đức Phật, Phật ở trên Linh Thú Sơn. Thì ở trên núi Linh Thú có một vị sơn thần. Cái vị sơn thần đó cũng coi như họ tu cũng cao lắm chứ không phải thường đâu. Nghe họ không có diệu phiền não đâu chứ họ tu cũng có thần thông biến hóa. Mà cho đến cái sức của cái vị sơn thần đó, cho nên đá như thế đó mà cái tay họ đập xuống, đánh xuống, mà có thể hoặc là bể làm hai, hoặc là bể làm ba, làm tư, làm năm. Cái sức mạnh nó như vậy đó. Quý vị nhớ không? Một bữa nọ, ngài Mục Kiền Liên ngồi thiền ở bên núi bên kia, ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền bên chót núi bên đây. Bởi vì ở trong Vương Xá Thành nó có tới 5 ngọn núi, giống như ở ngoài Đà Nẵng mình mà Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Thì ở bên đây ngài Xá Lợi Phất ngài ngồi thiền nhập định, ngài nhập định chú là thiền định tối cao đó, nhập đại định. Thì cái vị sơn thần mà tôi nói đó, cái vị sơn thần đó mới thử mà thử coi thử cho ngài Xá Lợi Phất tu thiền định tới cỡ nào. Chứ biết thử thì là mang tội, tự nhiên chưa mang tội, nhưng mà thử rồi thế nào. Ngài Mục Kiền Liên ngồi bên chót núi thì nó thấy, bởi vì ông là thần thông đệ nhất mà, ông thấy một cái vị sơn thần quá to lớn. Ngài Xá Lợi Phất đương ngồi thiền như thế này, ông dùng cái tay coi như là cái tay vũ lực của ông đó, thấy không? Ông đập ở trên đảnh trên đầu của ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Mục Kiền Liên ở bên kia, ngài tưởng rằng chắc là đầu của ngài là Xá Lợi Phất coi tiêu tan đá kia mà ông đập còn bể còn tan, huống chi là đầu người đó, quán đi. Nhưng mà khi ngài Xá Lợi Phất xả thiền, cũng như là ngài Mục Kiền Liên xả thiền, ngài Mục Kiền Liên dẫn thần thông bay qua bên đây hỏi: chẳng là tôi mới thấy ông sơn thần ông đập ở trên cái đỉnh đầu của đại huynh đó, sao có tan nát gì không? Chứ tôi đâu có thấy gì đâu. Trong cái lúc đó tôi ngồi thiền, tôi cũng thấy trên đầu của hơi nó sao nó ê chút, thấy không? Đó là nói về cái gì? Định lực. Nhờ cái định lực đó, quý vị thấy không? Thành ra người mà có định lực là một cái sức mạnh không thể nào những cái gì bên ngoài mà coi như là phá hoại được. Định lực đến cái chót là hoài lực, tức là cái sức trí huệ nó thúc đẩy luôn luôn, giống như là cái sức trí huệ mà quý vị đọc kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, cũng là cái trí huệ. Ma ha là lớn, Bát Nhã là trí huệ lớn. Thì làm sao hãy mỗi ngày quý vị đọc một bài kinh Bát Nhã, quý vị hiểu cái nghĩa Bát Nhã, cái lý Bát Nhã. Nếu chưa hiểu thì yêu cầu thầy trụ trì ông giảng cho, thấy không? Đây chứ, một khi mà quý vị đọc như vậy á, là cái tâm hồn của quý vị có thể nó sáng rộng ra, hay là có thể nó sáng mà ở trong đó có một cái sức mạnh ở trong, tức là trí lực và tuệ lực chứ. Tín tấn tật niệm định tuệ, tuệ lực tín lực, tấn lực niệm lực, định lực và tuệ lực, tuệ tức là huệ đó. Thì cái đó mình phải luyện tập, mình phải tu tập mỗi ngày chứ không thể nói rằng mình lơ là được. Đó. Vì vậy cho nên nói tới ba la paramita là lực ba la mật. Nếu chúng ta tín tấn niệm định tuệ lực thường thì kết quả thường. Nếu mà chúng mẫu người chúng ta mà dùng cái lý đạo để mà thực hành cho được tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực, rồi không thấy mình có niệm tới đó nữa, nghĩ tới đó nữa, cái sức mạnh tới đó nữa, thì cái đó gọi là lực, kêu là lực rốt ráo, lực ba la mật. Hay là nói theo ở trong sách đó, thì cũng để là lực ba la mật có ba điểm, tức là giới lực ba la mật, định lực ba la mật, lực trong hai luật nè, huệ lực ba la mật, tức là cái sức giữ giới cho đến bờ bên kia, tức là ba la mật. Định lực ba la mật, cái sức định của tâm hồn mình rốt ráo, rồi định lực ba la mật, rồi hay là huệ lực ba la mật, tức là cái sức trí tuệ của mình bây giờ nó cao tuyệt, không có cái gì mà so sánh được, không có cái gì mà đối đãi được, thì gọi đó là huệ lực ba la mật. Đó. Thì một lần nữa tôi xin lặp lại cho quý vị, huệ lực ba la mật là để giải tỏa những cái tâm do dự, cái tâm hèn yếu, cái tâm khiếm nhược của mỗi người chúng ta. Đó. Bây giờ đến cái độ thứ 10, quý vị nhớ độ thứ 10 là độ gì không? Trí ba la mật, tức là nhã na paramita. Ở trên kia là bát nhã, bát nhã paramita nó khác á. Ở trên kia là để giải tỏa cái vô minh, còn ở dưới này cái trí tuệ ba la mật này là giải tỏa cái ngu si, cái si mê trong con người chúng ta. À, thì về nhã na paramita tức là cái chót của thập độ, đơn giản cái gì cũng hiểu rõ hơn. Về nhã na paramita tức là trí ba la mật, cái trí tuệ vận dụng làm sao mà rốt ráo đến bờ bên kia, mà trí tuệ ba la mật để giải tỏa, để trừ, để độ cái tính ngu si, cái tính mờ tối, cái tính vô minh hay là si mê. Đó. Thì về trí ba la mật này, trước hết cái bước thứ nhất á, là phải có cái đức tánh tự giác, luôn luôn phải làm sao tự mình giác ngộ hiểu biết, nhờ cái sự giác ngộ của mình đó cho nên mới được kêu là nhất thiết trí. Làm sao tất cả sự vật giữa này mình biết được một cách gọn gàng, mình biết được một cách rõ ràng, làm việc gì mình cũng biết à, cái việc đó nó như thế nào. Mặc dầu là quý vị không phải là chuyên môn làm, ví dụ như bây giờ quý vị nhìn thấy cái nhà đó, cái nhà mới đó, ở trong cái trí quý vị biết là cái nhà này tạo nên là bởi do các cái yếu tố tổ hợp lại mà thành cái nhà, nhờ tiền, nhờ của, nhờ công thợ, nhờ bản đồ, nhờ đó mới tổ hợp lại cái nhà. Chứ cái nhà này không phải riêng việc một cá thể nào mà tạo lên được. Rồi cái nhà này á, trong một thời gian mấy chục năm đó, thời gian dài hẳn ngắn đó, rồi cũng sẽ đi tới cái thần kỳ thể có thành, có trụ, rồi có quả, rồi cũng không. Đọc biết được như vậy đó gọi là nhất thiết trí. Nếu quý vị hiểu không? Như vậy đó gọi là nhất thiết trí. Mình biết, mình biết rất rõ ràng. Cũng như mình nhìn thấy cái thân của mỗi người khi sinh ra, biết rằng là mỗi người mang cái thân thì có nghiệp dày, kẻ nghiệp kia, kẻ nghiệp này nặng, kẻ nghiệp kia nhẹ, vân vân. Cái chuyện đó là cái chuyện tổng hợp, mình có thể mình biết một cách tổng quát được rồi. Nhưng mà mình biết cái thân đó rồi đây hữu hình, nó phải hữu hoại, không 40 năm thì 60 năm, không 60 năm thì 100 năm, 100 năm là giấc mộng. Giấc mộng vậy chắc chắn nó hoại. Mình hiểu như vậy đó gọi là nhất thiết trí. Mình nhìn qua một cái quyển kinh, quyển sách đóng rồi, mình biết à cái quyển sách này là quyển sách gì. Nếu mà tỉ mỉ chút ở bộ kinh Pháp Hoa, mình nghĩ là bộ kinh Pháp Hoa này, nếu mà mình biết là khá chút, là Đức Phật nói tại Linh Sơn Hậu Thượng, ở trong đó có 28 phẩm chia ra 7 quyển, cái này tổng để cầu đến cái nhất thừa Phật quả, gọi là nhất thiết trí. Dân dân và dân dân, thì làm sao mà mình hiểu được tất cả muôn sự muôn vật, phải mình nhìn thấy cái gì mình biết, mình nhìn thấy cái bình bông người ta để như thế này, là mình hiểu nó thế nào, đó, những cái bông hiện thực đây làm sao, rồi cái bình nó sao, trong này nước sao, dưới này cái dĩa sao, mình biết trọn vẹn. Và những cái này á, nó có cứu kính được không, nó có trường trụ được không, đem ra trên đập nó có bể, nó không có bể được không, thí dụ như vậy đó. Nghĩa là mình hiểu trọn vẹn cái vấn đề đó, gọi là nhất thiết trí. Cao sâu hơn chút nữa, nghĩ tới cái vấn đề sanh tử luân hồi. À, cái đó hơi khó đó. Thì cái chuyện này phải là tu, phải có tu, phải có học. Cách học để bổ túc cho cái thực hành là tu. Tu để mà theo cái học, theo cái sự mình học rồi mình tu cho nó đúng. Thì để mình biết cái vấn đề sanh tử luân hồi của mình, cũng như không ai biết mình bằng mình biết mình. Mình coi thử á, cái nghiệp chướng trong con người mình bây giờ nó còn cỡ nào. Mình tu, mình theo Đức Phật năm nay được 6 năm, mình coi mình bỏ được nhiêu rồi, rồi còn lại nhiêu để mình lo mình thanh toán nữa chứ. Mình biết hơn ai hết. Còn nếu mà mình ngồi để mình tính sổ cuối năm, mà nói rằng mình theo hồi trước kia mình chưa theo Phật 6 năm về trước, sao thấy mình cái tránh cái bộ được quá, thấy không? Mà 6 năm rồi sao bây giờ cái tánh mình sao Bồ Đề Gai không, còn Bồ Đề Gai không. Chuyện này cũng rắc rối, chuyện kia cũng rắc rối, chuyện nọ cũng ba trời ba đất, là mình biết mà bết quá rồi, không có nhất thiết trí. Như vậy là tu không đúng chỗ, tu không đúng mức, tu không có đạt được ở nơi cái chất liệu mà chính, thấy không? Thì mình không có được nhất thiết trí. Nhất thiết trí tất nhiên là mình phải biết được, phải biết được tất cả những cái gì đó để mình đoạn ở trên con đường tu, nhất là con đường tu chứng. Kế đó nữa là đạo chủng trí. Đạo chủng trí, nhất thiết trí rồi đạo chủng trí. Đạo chủng trí đây tức là biết tới cái vấn đề tâm linh. Hồi nãy giờ đó là tôi nói biết cái vấn đề bên ngoài không đó, vũ trụ. Bây giờ tới cái nhất, kêu là nhất thiết trí là đạo chủng trí. Đạo chung trí là lúc bây giờ quý vị tu tập, quý vị biết, chúng ta biết là mình đã lên tới quả thập trụ, hay là thập hạnh, hay là thập hồi hướng, hay là thập địa. Nó chia ra được cái quả gì đó, bởi vì cái người tu tập bao lâu rồi đạt được những cái quả vị gì. Thập địa mình tới địa thứ mấy, đệ nhất địa quan hỷ, đệ nhị địa ly cấu, vân vân. Cái đó mình biết, cái đó gọi đó là đạo chủng trí. Đó kêu là đạo chủng trí, biết được, thấy chưa? Tức là giác tha đó, hiểu được như vậy, tức là các cái phần giác tha đó. Ba là kêu là giác, kêu là nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí đây có nghĩa là cái trí này, mình biết được sự vật bên ngoài một cách dung thông, rốt ráo. Rồi mình cũng biết được những cái gì ở bên trong, những cái vàng trận, những cái gì ở bên trong mình á, tâm lý mình á, mình biết một cách rốt ráo. Thì gọi đó là nhất thiết chủng trí. Hay là nói cách khác nữa là vũ trụ nhân sinh mình đều biết một cách chu toàn. Đó. Trí ba la mật. Trí ba la mật thì nếu nói gần thì phải làm sao mà mình đạt cho được nhất thiết trí, đạt cho được tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Còn nói theo cái chiều của kinh điển á, là phải có một cái trí để biết tất cả sự vật ở bên ngoài một cách thấu đáo, gọi là nhất thiết trí. Có cái trí tuệ mà biết được ở trong tâm linh của mình nếu khéo thì của người nữa, một cách rõ ràng thì gọi là đạo chủng trí. Biết được tất cả sự vật bên ngoài mà cũng biết được tất cả những cái gì bên trong của mình thì gọi là nhất thiết chủng trí. Gọi đó là trí ba la mật. Thì ở trong 10 cái phương pháp ba la mật, 10 phương pháp ba la mật, nếu quý vị nghe hồi nãy giờ đó, từ bố thí ba la mật là bố thí một cách rốt ráo, trì giới ba la mật, trì giới một cách rốt ráo, nhẫn nhục ba la mật, nhẫn nhục một cách rốt ráo, hay là tinh tấn ba la mật là tinh tấn một cách rốt ráo, thiền định ba la mật là thiền định đi tới cái chỗ kêu là đại định, cái chỗ chắc chắn. Đến trí tuệ ba la mật là một cái trí tuệ hết sức là rốt ráo. Và cuối cùng là kế đó nữa là kêu là phương tiện ba la mật, không, thiền định rồi trí tuệ ba la mật, rồi phương tiện ba la mật, rồi nguyện ba la mật, rồi lực ba la mật, đến trí ba la mật tôi vừa dạng. Thì tất cả 10 cái phương pháp độ thoát cho chúng sanh đó, chúng ta nghe qua cho kỹ rồi y theo đó mà tập hành. Nếu lấy cái tánh của mình mà tập hành thì chắc chắn đi tới cái chỗ ba la mật dễ dàng. Còn nếu mà mình lấy cái tướng, lấy cái cảnh mà mình tập hành thì nó hơi xa vời. Vì vậy cho nên chúng tôi âm cần nhắc nhở quý Phật tử, quý vị dù hướng về đạo sớm hay là muộn, tụng niệm nhiều hay là ít, ngồi thiền vững hay là không, đó là một việc. Nhưng cái việc đó cũng là cái việc bên ngoài thôi. Chúng tôi mong sao quý vị thế này nè, quý vị mỗi một việc làm hàng ngày, quý vị hướng về ở đây cái tự tánh của mình, cái tánh của mình để mình làm. Bởi vì cái tánh mình là Phật tánh, cái tánh mình là Phật tánh, hướng về cái tánh của mình mà làm thì cái công việc nó trọn vẹn hơn và dễ tu dễ chứng hơn. Còn nếu mà mình cứ hướng ngoài gọi là hướng ngoài tìm cầu đó mà làm thì công việc làm của mình kết quả ít lắm, mà rất chậm, rất lâu mới rốt ráo được. Cũng vì lẽ đó cho nên kinh điển nào cũng đều quy về cái tự tánh Phật tánh ha. Xứng theo cái Phật tánh của mình mà tu rất mau thành Phật, có thể thành liền cũng đó nữa. Mà xứng với cái phàm tánh mà tu là chắc chắn lâu lắm gây thêm nhiều chuyện rắc rối nữa. Cũng vì vậy cho nên quý vị thấy không, thờ kinh nào ở cuối cái thờ kinh rồi á là đều có tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Sẵn chút nữa cái lễ quy y này, sẵn tôi nói cái này luôn để quý vị hiểu cái lý quy y chút. Vị nào đã quy y rồi thì mình cứ ở lại ngồi để nghe giới, cho thâm nhập thêm cái lý. Còn nếu vị nào mới ghi danh quy, dĩ nhiên là ngồi trước để mà lãnh thọ quy giới. Chứ không phải có nhiều người nói không, tôi quy rồi, tôi quy hồi trong nhà rồi, giờ tôi không quy nữa. Không phải vậy đâu. Mình nghe giới, nghe là cái giới. Mà nhất là phải có mặt mình đó nghe. Chứ hầu nhiều khi ở nhà bà ngoại quy y dùm cho, hoặc là má quy y dùm cho, rồi nói quy y rồi không được đâu, ở nhà thường thường vậy đó. Mấy thầy nó thôi cứ ghi danh cho đi, rồi bà ngoại mấy đứa cháu ngoại ghi hết. Cái đứa dẫn đi được, cái đứa ở nhà không dẫn đi được. Thấy không, từ giờ con phát thái vậy. Từ giờ qua bên đây nó tôi có quy y rồi, không được. Đúng cái phép quy y là phải có mặt để nghe cái lời giảng quy y làm sao, giáo pháp làm sao. Đó. Thì luôn luôn quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng á, không phải là quy y chỉ quy y bên ngoài đâu. Quy y với Phật bên ngoài, quy y với Pháp bên ngoài, quy y với Tăng bên ngoài, đó mới là sự lý quy y á, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tức là nhờ mình nương, trở về nương tựa với Phật ở bên ngoài, cho nên mình biết được mình có ông Phật ở bên trong. Mình phải trở về nương tựa với ông Phật bên trong. Mà ông Phật bên trong mình có là nhờ Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài chỉ. Ngài nói mẫu vị có một vị Phật ở trong á, lo tìm ông Phật ở trong, đừng có tìm ông Phật nào xa hết, đừng có tìm tu nhiều, tìm Phật của quý vị đó. Tôi nhiều khi tôi mắc đi chỗ này chỗ kia, không có ở chỗ đâu mới tìm. Còn quý vị, ông Phật của quý vị mang hoài luôn trong người ha, tiếp mang cái gì nó chắc chắn vậy đó. Tự quy Pháp là mình trở về nương tựa với cái pháp tánh của mình. Mình có cái pháp tánh hỷ xả, pháp tánh lợi tha, pháp tánh bình đẳng, pháp tánh bố thí, mình có rất đủ pháp tánh. Còn mình trở về với, trở về nương tựa với pháp bên ngoài là kinh điển, giáo lý, chân lý, đó là bên ngoài. Rồi, nhưng mà cái chánh là mình trở về nương tựa với cái pháp, kêu là về cái pháp tánh của mình. Cái gì thấy không? Hay là quy tăng, không phải là trở về nương tựa với chư tăng chân chánh bên ngoài đâu, mà mình trở về nương tựa với cái vị tăng của mình. Bên trong mình có một vị tăng, ở bên trong vị tăng đó, chứ cái đức tánh tăng đó là gì? Thanh tịnh, hòa hợp, nhu nhuyễn đó. Có, cho nên cái pháp môn mà mười phương pháp độ thoát cũng vậy. Nếu mà chút mẫu người mà cứ hướng về cái tánh của mình để mà thật hành, mau đắc quả, mau thành công lắm. Tất nhiên là tự quy Phật đưa nguyện chúng sanh, thế giải đại đạo phát vô thượng tâm. Mình trở về nương tựa dân Phật của mình, mình mong cho tất cả chúng sanh, đó là tâm tốt, thấy không? Không phải lo cho mình không à, bởi vì tất cả chúng sanh cũng đều có cái Phật tánh như mình vậy. Tự quy Phật đưa nguyện chúng sanh, cái gì cũng đưa nguyện chúng sanh hết. Làm sao mà hiểu rõ được thể và cái đạo lớn? Đạo lớn tức là chân lý, chân tâm, Phật tánh. Đại đạo, đại là lớn, đạo là chân lý, đạo là con đường lớn là chân lý, tức là chỉ cho Phật tánh chứ gì. Làm sao mà hiểu cho được cái Phật tánh đó? Để phát cái lòng vô thượng, phát cái tâm vô thượng, để mà cầu cho được thành Phật. Gọi là cái tâm vô thượng. Tâm vô thượng tức là cái tâm cầu cho được thành Phật. Chứ có nhiều người nói chắc Phật cao lắm, mình cầu không được đâu, mình tu chắc cũng 15-20 kiếp nữa quả may mới thành Phật, chứ giờ mình còn phạt phu á, quả may mình ráng mình tu nữa kiếp sau mình làm người đàn ông rồi mình xuất gia số tu. Quả mình đừng có nghĩ vậy, nó lâu lắm. Cái đó chịu tư tu tiện giáo. Thế nên trong cuộc đời mình đó nè, nếu mà quý vị mà phát tâm giống bảnh, gọi là thể giải đại đạo phát vô thượng tâm á, giải quyết được. Đừng không có để tới kiếp sau. Nhiều khi mình hưởng phước kiếp sau mình sanh lên làm ông già, ông giàu triệu phú, làm một ông vua giỏi tu, làm một ông tổng thống giỏi tu. Tu đâu đâu, bây giờ phải lo đạt đạo, lo giải thoát trong kiếp này nè. Lớn nhỏ nam nữ gì, già trẻ gì, kêu là tu được hết á. Không phải là trẻ tu mới nó ở thôi, trẻ tu gồm con đường dài, chứ tu chắc không mau. Tu về già là năm nay đã 60 mấy 70 mấy rồi, khó tu quá, thiệt khó thiệt. Nhưng mà tại vì mình chưa có khai tâm cái tự tánh của mình. Chứ nếu mình khai cái tự tánh của mình được có mong lắm. Có nhiều vị, có nhiều cụ lớn tuổi đó, thôi về ăn chay ăn lạc cũng khó, mà niệm Phật cũng khó, ngồi thiền thì chân cẳng nó cứng hết, ngồi vẫn được. Không, nó đọa lạc, cho nó đọa lạc luôn, cho nó đọa lạc kiếp sau tính. Có nhiều vị nói vậy đó, nó không được. Mê nhất kiếp, ngộ nhất thời, mê suốt trong một kiếp 80 năm, ta ngộ trong một thời pháp, nghe qua thời pháp là nó ngộ đạo, nó ngộ đó. Tự quy pháp đưa nguyện chúng sanh trở về nương tựa với cái pháp tánh của mình, mà thực hành 10 cái phương pháp độ thân đó, để mà cầu cho tất cả chúng sanh thâm nhập tịch tạng. Mỗi chúng sanh nào cũng thâm nhập được chân lý, kinh tạng là chân lý, thì trí huệ mới như biển được. Còn mình bây giờ không có thâm nhập được chân lý thành nhất